Câu thứ 18, Đát Điệt Tha, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện tướng, một vị A-La-Hán để thuyết pháp độ sanh. Đại ý, Đát Điệt Tha, tức là lòng chí thành không bao giờ dứt đoạn. Đây là lời thuyết thần chú, ý nói khi hành trì thần chú tâm và trí hợp nhất mới thấy đạo. Lược giải, A-La-Hán là quả vị cao nhất trong bốn quả. Bốn quả ấy là Tu Đà Hoàng là quả ban sơ trong tứ quả, còn gọi là nghịch lưu, hay là gọi là đi ngược dòng, còn gọi là nhập lưu, tức là được vào nước thánh, hay dự lưu, tức là được đi vào dòng thánh. Khi đắc quả Tu Đà Hoàng, người ta nhàm chán tất cả những gì có ở thế gian này và thấy được chánh pháp, tức nhãn pháp hiện ra nơi thân của mình. Ai đắc quả này thì thấy rõ có sanh tức có diệt, vạn vật đều giả dối, không thật, nên không ưa thích. Tuy thế, còn trở lại để tu tiếp 7 lần như vậy, nên gọi là thức lai. Tư Đà Hàm còn gọi là nhất lai, có nghĩa là trở lại một lần nữa và tu tiếp để chứng quả A-La-Hán. Vì trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề có bạch với Đức Phật rằng, Tư Đà Hàm còn gọi là bậc một lần sanh lên cõi tiên và một lần sanh trở lại cõi người, rồi mới nhập Niết Bàn nên gọi là nhất sanh, nhưng thực ra cũng chẳng có sanh lên mà cũng chẳng có trở lại đâu, chỉ có cái xác thân là sanh đi sanh lại, chứ chân tâm vốn bất sanh bất diệt. Đây là quả thánh thứ nhì trong bốn quả. Anha Hàm là quả thánh thứ ba. Theo Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng, Anha Hàm còn gọi là bất lai, nhưng thực ra không có cái bất lai, vì chính cái chân như vẫn trường tồn, nó không sanh không diệt, nó không đi luân hồi mà cũng chẳng nhập Niết Bàn. Bậc Anha Hàm về sau trải qua bốn vạn kiếp sẽ thành Phật. A-la-hán là quả cao nhất trong bốn quả, có ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng và bức sanh. Các quả này có sáu phép huyền diệu. Theo ba nghĩa này, luận đại trí độ giải thích như sau: A-la tức là tặc, hán tức là sát, phá nghĩa là những giặc phiền não vô minh đều bị phá sạch. Trong Kinh Dược Sư gọi là phá nát vỏ vô minh, tát cạn rừng phiền não là ý này. Bậc A-la-hán dứt sạch các lỗi lầm, nhất thế lậu tận, cho nên xứng đáng để cõi trời và cõi người cúng dường. A là bức, chẳng, La-hán là sanh, chẳng còn sanh ra ở cõi thế gian này nữa. Một vị Bồ-Tát khi giáng thế độ sanh ở cõi ngũ trược ác thế, bắt buộc phải ngồi thiền định trở lại để chứng ngộ quả vị A-la-hán. Giống như Đức Thế Tôn, khi giáng trần ở cõi Ta Bà thế gian đầy đau khổ này, Ngài cũng phải xuất gia, tu thiền định đắc quả A-la-hán, rồi mới thành Phật. Ai mà sát hại một vị A-la-hán thì không thể được gia nhập vào hàng ngũ tăng già, không thể làm một vị tỳ kheo. Theo câu thần chú này, Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện một vị A-la-hán là để thuyết pháp độ sanh. Ý Ngài muốn chúng sanh phát tâm tu niệm liên tục, đừng để gián đoạn mà ma nghiệp dễ dàng xen vào thân tâm mình. Khi đã bị chướng nghiệp xâm nhập vào thì vấn đề tu tập rất khó khăn. Ngài dẫn chứng trong bốn quả vị, cũng như Đức Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni giáng trần, hóa đạo đều phải xuất gia, tu thiền nhập định, đắc quả A-la-hán, rồi mới chứng đắc Phật quả. Điều này nhấn mạnh cho chúng ta biết, để tu, nhìn vào thì dễ, nhưng thực hành theo Phật Pháp cũng không phải dễ, và cố tâm tu niệm thấy khó, nhưng cũng không phải là khó, dễ hay khó chỉ do sự quyết định và nhất tâm của chính mình. Bởi vì Phật tại tâm, tâm thành tức Phật tại. Đát Điệt Tha, Quán Âm hiện tướng A-la-hán, thuyết pháp độ sanh.